Câu chuyện con ngỗng vàng.
Đây là một câu chuyện vô cùng thú vị. Các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện con ngỗng vàng nha.
Ngày xưa, có một gia đình có ba người con. Người con thứ ba tên là Chàng Ngốc, thường bị khinh rẻ, chế giễu và làm việc gì cũng bị gạt ra. Một hôm, con cả muốn đi vào rừng đốn củi. Trước khi anh ta đi, người mẹ cho anh ta một chiếc bánh trứng ngon lành và một chai rượu vang để mang theo ăn uống. Anh vào rừng gặp một ông lão nhỏ bé, tóc hoa râm, chào anh và nói:
"Cho lão xin miếng bánh ở trong bị của anh và một ngụm rượu vang. Lão vừa đói và vừa khát đây."
Anh chàng khôn ngoan đáp:
"Nếu tôi cho lão bánh và rượu thì tôi chẳng còn gì cả. Thôi lão xéo đi."
Rồi anh để cây ông lão ở đấy mà đi. Anh đẵn cây được một lát thì trượt tay, rìu chém vào cánh tay, phải về nhà băng bó. Tai nạn ấy chính là do ông lão bé nhỏ gây ra. Sau đó người con thứ hai đi rừng, người mẹ cũng cho một chiếc bánh trứng và một chai rượu vang y như với con cả. Ông lão bé nhỏ cũng đến xin anh ta miếng bánh và ngụm rượu. Người con thứ hai cũng rất khôn và nói:
"Tôi cho lão cái gì là tôi thiệt cái ấy, thôi lão xéo đi."
Rồi anh để kệ ông lão ở đấy mà đi. Anh cũng bị trừng phạt ngay. Anh mới chặt cây được vài nhát thì chặt ngay vào chân, phải lê lết đi về nhà. Chàng Ngốc liền nói:
"Thưa bố, bố để cho con đi đốn củi một lần được không?"
"Thôi, hai anh mày bị thương, mày đốn củi thế nào được?"
Chàng Ngốc xin mãi, cuối cùng bố cũng đành bảo:
"Thôi thì mày cứ đi đi, có vấp thì mới sáng mắt ra."
Mẹ cho một chiếc bánh luộc ủ cho và một chai bia chua. Anh vào rừng thì cũng gặp một ông lão bé nhỏ, tóc hoa râm, chào anh rồi bảo:
"Cho lão xin một miếng bánh và một ngụm rượu, lão vừa đói và vừa khát đây."
Chàng Ngốc đáp: "Cháu chỉ có bánh ủ cho và bia chua thôi, nếu cụ thấy tạm được thì ông cháu ta cùng ngồi xuống đây và đánh chén." Họ ngồi xuống, chàng Ngốc rút bánh ủ cho ra thì thấy đó là một chiếc bánh trứng ngon lành, bia chua đã biến thành rượu vang ngon. Ăn uống xong, ông lão bảo:
"Cậu bé tốt bụng, sẵn sàng chia của mình cho người khác, để lão ban phúc cho. Chỗ kia có cây cổ thụ, cháu đốn xuống sẽ thấy trong đám rễ cây có của quý vật lạ."
Nói xong, ông lão từ biệt và lên đường. Chàng Ngốc đi đẵn cây, hạ cây xuống thì thấy trong đám rễ có một con ngỗng lông vàng thật. Anh nhấc ngỗng lên, ẵm vào một quán trọ để ngủ đêm. Chủ quán có ba cô con gái. Ba cô thấy ngỗng, tò mò không biết là chim gì mà lạ thế, chỉ muốn lấy một chiếc lông của nó. Cô cả nghĩ cách nhổ trộm một chiếc. Khi Chàng Ngốc vừa ra, chị nắm ngay lấy cánh ngỗng, nhưng tay bị dính chặt vào đó, không rút ra được. Một lúc sau, cô thứ hai đến, cũng chỉ chăm chăm muốn lấy con ngỗng vàng. Cô vừa đụng đến cô chị thì bị dính ngay vào cô chị. Cô thứ ba cũng bước tới, hai cô chị liền kêu lên:
"Ôi trời ơi, tránh ra, tránh ra."
Cô út chẳng hiểu tại sao lại phải tránh ra, nghĩ bụng các chị làm thì mình cũng làm được, liền nhảy vào. Cô vừa đụng tới các chị thì cũng bị dính vào luôn. Cả ba cô suốt đêm phải ở liền với ngỗng. Sáng hôm sau, Chàng Ngốc mang ngỗng ra đi, cũng chẳng để ý đến ba cô dính chặt vào ngỗng. Các cô đành lẽo đẽo theo sau, rẽ sang phải, sang trái, tùy theo bước chân của anh chàng Ngốc. Giữa đồng, cha xứ gặp cả đoàn bèn nói:
"Đồ gái quả mộ, không biết xấu hổ à? Cứ bám lấy dai ra đồng như vậy coi có được không?"
Cha liền nắm tay cô út kéo lại. Cha vừa đụng đến thì chính cha cũng bị dính vào và cũng phải lẹo đẽo đi theo. Một lúc sau, người giữ đồ thánh thấy cha xứ cứ lẹo đẽo theo ba cô, ngạc nhiên quá hỏi:
"Thưa cha đi đâu mà vội vàng thế? Cha nhớ hôm nay là còn phải làm lễ rửa tội cho một đứa trẻ nữa cơ đấy."
Ông ta chạy theo, nắm áo cha thì cũng bị dính vào. Năm người đang bước thấp bước cao như vậy thì gặp hai bác nông dân vác cuốc ở đồng về. Cha xứ gọi họ, nhờ gỗ hộ mình và giữ đồ thánh ra. Hai bác vừa sờ đến thì bị dính vào nốt.
Như vậy là 7 người đi theo chàng ngốc ôm ngẫm. Anh đi tới kinh kỳ, nhà vua có một cô gái nghiêm nghị, không ai làm cô cười được. Vua phán là ai làm cho cô cười thì được lấy cô làm vợ. Chàng ngốc nghe thấy vậy, liền vác ngỗng và cả 7 người đi theo đuôi đến trước công chúa. Nàng thấy 7 người lếch thếch theo nhau, liền cười sằng sặc, không kìm lại được nữa. Chàng ngốc liền đòi lấy nàng. Vua không thích chàng rể này, viện cớ nọ, cớ kia để từ chối, ra điều kiện cho anh phải tìm ra người uống hết được một hầm rượu vang thì mới cho lấy. Chàng ngốc nghĩ đến ông lão nhỏ bé có thể giúp được mình, liền vào rừng tìm. Tới chỗ cây bị đẵn, anh thấy có một người ngồi, mặt buồn rười rượi. Anh hỏi y sao lại buồn thế? Y đáp:
tôi khát quá, uống bao nhiêu cũng không đỡ khát. Tôi không chịu được nước lã. Quả là tôi đã uống cạn một thùng rượu, nhưng chẳng qua mới như muối bỏ bể mà thôi.
Chàng ngốc nói: thế để tôi giúp anh. Anh chỉ việc đi với tôi và tha hồ uống. Anh dẫn người đến hầm rượu của nhà vua. Y nhảy sổ vào những thùng rượu, uống mãi đến căng cả bụng. Chưa hết một ngày, anh đã uống sạch cả hầm rượu. Chàng ngốc lại đòi lấy công chúa, nhưng vua bực lắm, không muốn để một kiên vớ vẩn mà mọi người gọi là ngốc lấy con gái mình. Vua lại ra những điều kiện mới: anh phải tìm cho ra được một người ăn hết một núi bánh. Chàng ngốc chẳng suy nghĩ gì lâu la, lại đi một mạch vào rừng. Vẫn ở chỗ cũ, có một người mặt mũi thiểu não, thật chặn buộc bằng gây ra và nói:
tôi đã ăn cả một lò bánh, nhưng không ăn thua gì. Tôi háu đói quá, bụng vẫn lép kẹp, phải thắt chặt lại kẻo chết đói mất.
Chàng ngốc thấy vậy, mừng quá bảo rằng: thôi đi đi, đi với tôi ngay thì tha hồ mà no nê. Anh dẫn người ấy vào chiều, vua cho tập trung bột mì cả nước lại, rồi sai nướng một núi bánh khổng lồ. Người ở rừng chỉ ăn một ngày là hết sạch cả núi bánh. Lần thứ ba, chàng ngốc lại đòi lấy công chúa. Vua tìm cách thoái thác, đòi có một chiếc tàu đi được ở cả trên cạn lẫn dưới nước. Vua nói:
nếu tàu ấy cập bến thì lập tức ngươi được lấy con gái ta.
Chàng ngốc đi thẳng vào rừng. Ông lão được anh cho bánh vẫn còn ngồi đó bảo với anh rằng:
chính lão đã uống và ăn hộ cho anh đấy. Để lão cho anh chiếc tàu, gì thì lão cũng làm, vì anh đã cư xử tử tế với lão.
Lão bèn cho anh một chiếc tàu đi được cả trên cạn lẫn dưới nước. Vua thấy không còn cách gì giữ được con gái nữa, đành cho tổ chức đám cưới. Sau khi vua mất, chàng ngốc lên ngôi, vợ chồng sống hưởng hạnh phúc mãi mãi về sau.
Vậy là câu chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi nha. Vậy là bây giờ công chúa hoàng tử sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.